Tranh bá thiên hạ, chương 1470. Không thể tưởng được, góc truyện audio.com. Các binh lính của Hắc Kỳ quân mồ hôi rơi như mưa, chiến hào bị bọn họ không ngừng đẩy về phía trước. Loại đẩy mạnh này không phải thẳng tắp về phía trước mà là tựa như hình chữ chi là chữ này. Chứ, trong một mảnh bụi đất cuồn cuộn, chớ nói binh lính của Hắc Kỳ quân bị vây trong rãnh sâu, binh lính của đế quốc Agoda không thể nhắm bắn được, cho dù bọn họ không có ở trong cái rãnh sâu kia thì bụi mù đầy trời kia cũng cản trở tầm mắt của bọn chúng. Tấn công, Lai Mạn buông thiên lý nhãn xuống, lạnh lùng hạ quân lệnh. Nếu như nói đợt tấn công trước là vì áp chế Hắc Kỳ quân, do đó bảo hộ được công thành thú có thể vững vàng an toàn đến chiến trường, như vậy lần tấn công này của quân đội đế quốc Agoda chính là không hề bảo lưu lại. Bởi vì Lai Mạn rất rõ ràng, nếu như để Hắc Kỳ quân tùy ý tiếp tục đào chiến hào đẩy mạnh về phía trước như thế thì ưu thế về mặt vũ khí của binh sĩ Agoda sẽ không còn sót lại chút gì. Viên đạn sẽ không biết quẹo vào, cho dù có bắn lên trời một phát súng thì viên đạn cũng sẽ không rơi xuống theo đường parabol, đánh chết binh lính của Hắc Kỳ quân trên trận địa này. Nhưng, cung tiễn lại có thể. Cung tiễn thủ của Hắc Kỳ quân ở trong rãnh sâu tiếp tục kéo cung buông tên. Tuy rằng bọn họ cũng không thể nhắm, nhưng mưa tên của bọn họ lại dày đặc vô cùng, như thế là đủ rồi. Bảo hỏa khí doanh đi lên, phối hợp phòng ngự với cung tiễn thủ. Phương Giải đứng trên tường thành của Phượng Hoàng Đài, từ trên cao quan sát chiến cuộc. Mỗi biến hóa trên chiến trường đều được hắn nhìn chăm chú. Theo động tác huy đại kỳ tại trên tường thành, An Đức Lỗ đã sớm kìm nén không được liền gào to lên, mang theo binh lính của hỏa khí doanh dọc theo chiến hào xông về phía trước. Dưới sự phối hợp của cung tiễn thủ và hỏa xạ thủ, thế công của người Agoda tuy nhìn qua rất là mãnh liệt nhưng lại căn bản không thể tới gần. Hỏa pháo của đế quốc Agoda không ngừng phụt lửa, nhưng đạn pháo bay ra lại không có cách nào tạo thành sát thương trên diện rộng với các binh lính Hắc Kỳ quân đang ở bên dưới rãnh sâu. Tốc độ đẩy mạnh này của Hắc Kỳ quân cực kỳ thong thả, nhưng quân đội của đế quốc Agoda lại không tìm ra bất kỳ biện pháp ngăn cản nào. Người Hán thường nói, nếu muốn chiến thắng thì phải tính cả ba yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa vào. Ta đã tính được thiên thời, cũng muốn dùng công thành thú thay đổi địa lợi, nhưng ta thật không ngờ chủ tướng của kẻ thù lại có một linh hồn gồm nhiều ý nghĩ kỳ lạ như thế. Loại chiến thuật này có chút vô lại, nhưng quả thật có hiệu quả. Rốt cuộc ngồi không yên, Lai Mạn lầm bầm lầu bầu. Chiến thuật của Phương Giải khiến y cảm thấy có chút vô kế khả thi. Nếu lại không nghĩ được biện pháp gì thì Hắc Kỳ quân có thể vẫn cứ đẩy mạnh như thế đến tận bầu trời tối đen. Bệ hạ, thần mang theo người xung phong một lần đi. Áo cổ Tư Tháp to cao vạm vỡ lớn tiếng nói. Lũ người Hán đáng giận đó rất giàu hoạt, nhất định phải ngăn cản bọn họ lại. Ta biết rằng nhất định phải ngăn cản bọn họ. Thanh âm của Lai Mạn có hút lạnh lùng, khiến công thành thú tăng thêm tốc độ. Sau một hồi trầm mặc, sắc mặt của Lai Mạn lại thay đổi, bởi vì y đột nhiên minh bạch ý đồ chân chính của Phương Giải là cái gì. Cứ đào móc chiến hào đẩy mạnh về phía trước như thế tốc độ cũng quá chậm, Phương Giải hẳn là không phải muốn trông cậy vào kiểu tiến công. Góc truyện audio.com, này đánh thẳng vào đại doanh của quân đội Agoda đi, Phương Giải là muốn ngăn cản công thành thú, nếu cứ đào như thế nữa thì công thành thú liền không thể tới gần đại doanh của Hắc Kỳ quân rồi. Nếu không thể tiến vào trong tầm bắn thì cho dù có thuận theo chiều gió, binh lính của đế quốc Agoda cũng không thể đem lửa phun tới trong đại doanh của Hắc Kỳ quân được. Phương Giải không ngờ đã sớm đoán được ta muốn dùng hỏa công. Nội tâm Lai Mạn thật chấn động, đúng là một đối thủ đáng giá coi trọng và tôn kính. Nội tâm Lai Mạn không thể không tán thưởng một câu, sau đó y vươn tay chỉ vào phía trước lớn tiếng hạ lệnh. Nói cho Biệt Khắc Đa rằng, đẩy mạnh về phía trước thêm 100 mét, sau đó cũng bắt đầu đào chiến hào. Áo cổ Tư Tháp hiển nhiên không có hiểu được ý tứ của Lai Mạn, nhưng gã biết rằng đầu óc bản thân ngu dốt theo không kịp suy nghĩ của Hoàng đế bệ hạ. Lai Mạn giơ thiên lý nhãn lên, tính toán cự ly đẩy mạnh về phía trước của Hắc Kỳ quân. Nếu Biệt Khắc Đa lại đẩy mạnh về phía trước khoảng 100 mét thì sau đó bất cứ giá nào cũng phải đào một chiến hào nằm ngang, cứ như vậy là có thể ngăn trở Hắc Kỳ quân. Sau khi tấn công về phía trước thêm được 100 mét, bảo vệ được chiến hào này liền có thể bảo đảm đối thủ sẽ tiến vào tầm bắn của công thành thú. Nhận được mệnh lệnh, Biệt Khắc Đa liền điên lên, lớn tiếng gào thét thúc giục binh lính xông về phía trước, đám người đông nghìn nghịt mạo hiểm dưới sự ngăn cản màn mưa tên bão đạn mà vọt mạnh về phía trước. Không ngừng có người ngã xuống, lại không ngừng có người lần lượt bổ sung thêm. Cự ly 100 mét này không phải nói làm cho cự ly của hai bên gần thêm 100 mét mà là đẩy mạnh về trước 100 mét so với hiện tại trước mức độ phòng ngự như vậy của Hắc Kỳ quân, khoảng cách 100 mét sẽ chết bao nhiêu người đây? Đến vị trí hiện tại, thi thể trên mặt đất đã che kín màu sắc của mặt đất rồi. ha ha, Phương Giải cười lạnh một tiếng. Kẻ thù tiến công, nói cho Nạp Lan Định Đông, khiến cho đội dự bị lao ra phản kích đi. Lúc này địch nhân không dám mở hỏa pháo đâu, như vậy sự cân bằng cũng khá hơn rồi, nếu thật đối mặt chém giết Hắc Kỳ quân còn chưa từng thua một ai đâu. Tiếng pháo dừng lại, tiếng kèn tại trên tường thành có thể truyền xa hơn. Nghe được tiếng kèn vang to từ trên tường thành kia, Nạp Lan Định Đông lập tức hạ lệnh phản kích. Những trường thương binh cũng sớm đã chuẩn bị xong liền từ trong chiến hào xông đi ra ngoài, tấn công thẳng về phía những binh lính của đế quốc Agoda. Bởi vì Hắc Kỳ quân cố ý để cho những binh lính của đế quốc Agoda tới gần chút cho nên quân lính dùng trường thương có thể giảm bớt xác suất tử vong làm binh chủng có tốc độ di chuyển gần bằng kỵ binh trong quân đội. Trường thương binh tuy rằng lực phòng ngự rất thấp nhưng bọn họ lại thường phát huy ra tác dụng chủ đạo tại trong chiến tranh. Thời đại thủy bộ binh trên cơ bản đều sử dụng ngạnh sóc nhưng công nghệ chế tạo của loại binh khí này rất phức tạp, quy trình quá chậm cho nên Hắc Kỳ quân từ bỏ loại binh khí ấy đi, sửa thành sử dụng trường thương vừa dễ sử dụng giá trị chế tạo lại rẻ tiền. Hai bên đều xung phong, rất nhanh liền đụng vào nhau. Kỵ binh của Hắc Kỳ quân tại nơi nào? Đây là vấn đề mà Lai Mạn luôn luôn suy nghĩ, chiến tranh đánh đến bây giờ còn không thấy khinh kỵ binh tinh nhuệ nhất của Hắc Kỳ quân xuất động. Gocchuyenaudio.com Lai Mạn không thể an tâm được, y biết rõ uy lực của khinh kỵ binh trong cuộc dã chiến, mà số lượng của khinh kỵ binh trong quân đội Hắc Kỳ quân của Phương Giải lại vô cùng kinh người. Cách chương